Cái từ trước thì chúng ta đang học cái phẩm đầu của Kinh Pháp Hoa, đó là cái phẩm tựa. Thì nếu mà quý vị có nhớ lại đó, thì trong phẩm tựa nhắc lại cái hệ chúng, cái nơi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp Hoa. Đức Thế Tôn trong kinh cũng có nói lại những cái vị hội chúng mà khi ngài thuyết giảng Pháp Hoa, thì cái hội chúng Pháp Hoa rất là đặc biệt, khác với lại các hội chúng những kinh khác. Thì theo thông tin thì trước khi Đức Phật chưa có nói gì hết, thì Đức Phật lặng thinh đi, nhưng mà trong kinh nói là ngài nói với kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm, vân vân. Và sau đó thì Đức Phật phóng chúng bạch hào ở giữa cái trận màn, thì chúng ta đang nói tới cái chỗ đó phải không ạ? Thì khi mà ngài hiện thần biến tướng như vậy, nhờ cái tiếng hào quang ở giữa trận mài đó, thì chiếu trên thì tới cõi trời sắc chú cánh, dưới thì cho tới địa ngục A Tỳ. Các quý vị nhớ ha, mình đã nói cái ý nghĩa của chỗ đó rồi. Thì khi mà ngài hiện thần biến tướng như vậy, thì trong hội chúng có một vị Bồ Tát, quý vị nhớ trong hội chúng rất là đông, đông hội chúng lắm, nhưng mà có một vị Bồ Tát thấy cái sự kiện đó, thì cái vị Bồ Tát đó mới phát cái tâm nguyên. Không biết hôm nay mà tại sao Đức Phật lại làm như vậy. Cái chỗ đặc biệt á là thường học kinh Đại Thừa đó, những cái vị gọi là những cái vị mà hỏi đó quý vị, thì có một cái ý nghĩa nào đó. Khi mà tại sao mà trong chúng bao nhiêu vị đó rất là đông, nhưng mà chỉ có một vị Bồ Tát là móng cái tâm nghi thôi. Thì khi đó Bồ Tát Di Lặc và tứ chúng đều ngạc nhiên trước cái hiện tượng mà chưa từng thấy đó. Nhưng mà trong chúng chỉ có Bồ Tát Di Lặc ngài mới thay mặt ngài đại chúng tôi hỏi thăm Bồ Tát Phân Thù. Thì khi đó thì Bồ Tát Phân Thù cũng là một trong hội chúng, thì mới cho biết rằng trong cái đời các Đức Phật quá khứ có một vị Phật tên là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Thì lúc đó vào cái thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó, thì ngài Văn Thù đã thấy được cái điểm đó rồi, tức là phóng quang rồi sáu cõi ban đầu, thấy được cái điểm đó rồi, đã từng xảy ra trong quá khứ rồi. Thì theo ngài Văn Thù đó, thì trước khi các Đức Phật Thế Tôn mà muốn nói một cái pháp rất là quan trọng, thành thử ngài chia cái điểm lành đó. Mà thường thường thì những cái pháp quan trọng đó là những cái pháp mà người ta khó tin được. Tức là khi mà Đức Phật Thế Tôn muốn nói cái pháp nào mà quan trọng mà lại khó tin thì các ngài hiện ra những cái điểm lành như vậy. Thì Đức Phật Nhật Nguyện Trang Nghiêm Di Lai cũng vì đại chúng, cũng vì tứ chúng, tùy cái phương tiện, tùy cái căn cơ mà thuyết giảng cho cái những đệ tử của ngài. Thì những pháp mà ngài dạy thì cũng có pháp cứu đế cho hàng thanh văn, nói pháp mười hai nhân duyên cho hàng duyên giác, và nói pháp ba la mật cho các hàng các vị bồ tát. Thì sau đó có tới 20 ngàn Đức Phật thì cùng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và cùng một họ là họ Phải La Đọa. Thì 20 ngàn vị Phật như vậy thì cùng làm một việc như vậy thôi, cho tới khi Đức Phật cuối cùng. Thì Đức Phật cuối cùng ấy, thì lúc chưa xuất gia thì có 8 người con, 8 vị vương tử. Thì 8 vị vương tử đó cai trị 4 phương. Thì sau khi nghe vua cha xuất gia thì 8 vị vương tử đó cũng phát tâm đại thừa và tu hành thanh tịnh, và các vị đó đều là những vị pháp sư. Đức Phật Nhật Nguyện Trang Nghiêm cũng nói kinh Vô Lượng Nghĩa, tức nói cùng một kinh và cũng nhập vào một cái định giống nhau, đó là định Vô Lượng Nghĩa Xứ. Thì khi đó thì trời mưa mạng đà la, mạng phù sa, và Đức Phật cũng phóng quang chiếu khắp 18 ngàn thế giới phương đông. Thì sau khi hiện thần lý tướng như vậy thì ngài mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Diệu Quang Bồ Tát trong 60 triệu kiếp. Những người mà trong pháp chúng đồng một chỗ với 60 triệu kiếp nghe kinh như vậy thì lâu như vậy, nhưng mà thân tâm không có mệt mỏi, cảm thấy thời pháp ngắn ngủi như là bữa ăn. Thì nói kinh xong thì Đức Phật sẽ bảo đệ chúng là nửa đêm thì ngài nhập vô vương niết bàn và thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Thì đúng như vậy, vào giữa đêm thì ngài nhập niết bàn. Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Như Lai trong 80 triệu kiếp và dạy cho 8 người con Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh vững tâm nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều thành Phật, và vị Phật sau cùng có hiệu là Nhân Văn. Thì trong 800 người con của đệ của Bồ Tát Diệu Quang có một người tên là Cầu Danh. Người này là ham danh lắm. Thì người này á tuy cũng tu, cũng đọc kinh, cũng tụng kinh, nhưng mà lại đọc tụng theo tinh thần muốn cho người ta khen mình, có cái danh. Tụng thì quên trước nhớ sau, ai nhớ trước quên sau, lại phải quên đầu quên đuôi, nhưng mà cũng nhờ cái căn lành đó. Thì sau này á thì nhờ của nhân duyên cũng dường của Đức Phật, thì ngài Văn Thù mới nói với ngài Di Lặc á, nói chuyện xưa như vậy thực sự là chẳng có ai lạ, ông chính là cái người Cầu Danh đó. Ha, thì chúng ta thấy khi ngài Di Lặc hỏi thì Văn Thù mới kể lại cái nhân duyên như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy có cái điều lạ, mình đã học qua những điều trước rồi. Bây giờ đây tại sao mà trong cái hội chúng như vậy, nhiều người như vậy, mà chỉ có một vị Bồ Tát đứng ra hỏi thôi. Thứ nhất là Bồ Tát Di Lặc. Khi mà nghe nói cái ngài Di Lặc á, thì chúng ta ở đây thường thường thấy một vị Phật quan hỷ, cười ha. Thì chúng ta đã có từng học qua một cái chuyện hiện thân của ngài, là vị Bố Đại Hòa Thượng. Quý vị thấy cái hình của vị Hòa Thượng mang một cái túi thiệt lớn á, à. Nhưng mà theo trong tạng á thì những cái vị nào mà học về duy thức á, học về cái môn tâm lý học Phật giáo á, thì ngài Di Lặc là một cái vị Bồ Tát pháp chủ của cái tâm đó, tức là nặng về duy thức, tức là cái ngành tâm lý của Phật giáo. Ngài Hư Vân Hòa Thượng á, ngài Hư Vân tức là một cái vị tăng, nhưng mà giống như là một cái vị thánh tăng của cái thời hiện đại. thì một lần có một lúc đó mà ngài bị khi mà cộng sản Trung Hoa vào chiếm thì họ đánh ngài, lôi ngài trên 100 tuổi rồi, thì ngài đánh ngài như cái đó nổ mà ngài không còn biết gì hết, ngài nhập định luôn. Thì trong cái cơn định đó thì ngài thấy rằng ngài đi tới pháp hội của ngài Di Lặc, và khi đó thì ngài Di Lặc giảng kinh, giảng duy thức cho ngài Hư Vân, và ngài Di Lặc họ ký. Thì sau ngày đó ngài Hư Vân nói thì không muốn trở về nữa, thì nói, thôi con ở đây để con ở trong trời đấu xuất để mà nghe ngài giảng kinh. Dù ngài Hư Vân nói như vậy nhưng mà Nguyễn Đại nói không, không phải trở về. Và cái chuyện đó thì ngài Hư Vân có kể lại trong cuộc đời của ngài. Ở Việt Nam cũng có nhiều vị, bởi vì sau này cái hội Long Hoa đó quý vị, thì sẽ ngài Di Lặc hiện thân là mẫu sứ. Ở Việt Nam có một số vị tôi biết, ví dụ như Hòa Thượng Trung Hoa đó, thì Hòa Thượng có tụng kinh và Hòa Thượng chỉ cầu mong sanh về trời đấu xuất, sanh về cõi đấu xuất lại, sau này mới trở lại để mà làm phục vụ cái chúng sanh quả Long Hoa. Như vậy thì ngài Di Lặc nó tượng trưng cho cái sự gì? Khi mà nói là tổ của Duy Thức á, là tượng trưng cho sự phân biệt, biện biệt. Quý vị thấy thường thường ngài Di Lặc mà chúng ta thờ ở chùa đó, là thấy ngài có mang cái túi hay là có cái gì lạ. Quý vị Di Lặc là chúng ta gặp ở đại đường á, là vị Di Lặc mang cái túi vải gọi là bố đại hòa thượng. Nhưng mà còn những cái vị Di Lặc là thờ ở chùa đó, tức là đặt đại biểu cho cái Duy Thức Tông á, thì ngoài Di Lặc đó có cái gì lạ? Cái bụng thì cũng là cái bụng to ăn à, nhưng mà có mấy đứa nhỏ, có phải không, là có mấy đứa nhỏ. Vậy thì tại sao mà cái chuyện đại biểu cho một cái vị tổ của một cái tông Duy Thức mà lại có mấy đứa nhỏ chứ mình không? Quý vị thấy mấy đứa nhỏ đối với ngài nó đứng cách tay nó lại ngài hay nó làm cái gì ngài có để ý không? Ngài ngồi với gì? Nhưng mấy đứa nhỏ nó không có ở, nó không có ở xa ngài, nó ngồi trên mình ngài. Quý vị thấy ha, đứa thì nó bẹo lỗ tai, đứa thì nó bẹo ngực, đứa thì nó ngồi trên đùi ngài. Như vậy thì cái việc mà tu học căn cứ trên cơ sở Duy Thức á, là cái hiện tướng đó cho mình thấy cái phương pháp tu học của Duy Thức. Sau này đoạn sau á, chúng ta nhắc cái việc 8 vị vương tử. Thì tu học cái Duy Thức là vậy đó quý vị. Thường thường khi mà mình cái cuộc sống hàng ngày của mình á, mình khổ đó là do đâu mà khổ? Quý vị thấy cuộc sống của mình á, khổ là do chỗ nào mình khổ? Hỏi thiệt, những người nó tại tham và khổ đó nè, mình tham lam nhiều quá, rồi sân hận nhiều quá, si mê nhiều quá, nó khổ. Thì đúng hết đó quý vị. Nhưng mà tham do đâu mà khởi, sân do đâu mà khởi, si mê do đâu mà khởi? Do đâu chỗ nào mà khởi? Không có tự nhiên nó phát khởi, mà phải có một sự tiếp xúc nào đó. Tất cả các pháp đều do duyên mà khởi. Vậy thì chúng ta cái duyên khởi cho chúng mình đưa mình tới khổ đau á là gì? Là mình ví dụ con mắt của mình cái gì ha? Con mắt của mình đó là mình có con mắt đấy. Thì con mắt của mình đã thấy cái đẹp à nè, thì con mắt thấy cái đẹp nó có khổ chưa? Chưa. Không biết quý vị nói cho tôi thấy chưa, con mắt tôi thấy cái máy thầu bằng tốt, nhưng mà cái máy này tốt chưa có đến nỗi đau khổ. Nhưng mà từ con mắt tiếp xúc cái máy này rồi thì khi đó đó nó mới ra được khởi được cái niềm cái máy này đẹp nè, có lợi cho mình. Mình chưa có cái máy này, máy này phải nhiêu tiền, rồi mình tạo hay mình tìm mọi cách để mình kéo cái máy này về với mình. Nếu hợp, nếu không hợp thì mình đẩy cái máy này ra. Chính cái sự phân biệt đó làm cho mình đau khổ, hoặc mình chạy theo, hoặc mình đẩy ra, hoặc là tâm thích, hoặc là tâm ghét, tức là niệm thích, niệm thương, niệm ghét, tất cả những thứ đó đều khởi do cái sự phân biệt giữa cái lợi hay không có lợi cho mình. Cái đó gọi là thức phân biệt. Thấy một cái sự vật, tiếp xúc với sự vật chưa có tạo ra gì hết, nhưng mà sự phân biệt khởi ra có lợi cho mình, có lợi cho đoàn thể mình, hợp hay là không hợp, cái đó nó mới đưa mình tới sự đau khổ. Mắt chúng ta thấy tiền, biết đây là tiền.
Chưa mất sao hết tiền.
Nhưng mà khi mắt mình thấy tiền khởi ra cái niệm, tiền này có thể mua được cái này, có thể làm được việc này, việc nọ, việc kia, mình mới chạy theo để mình kiếm được có sự tiền đó. Cái đó là cái đường mình thấy sự đau khổ. Chúng là nhân thôi. Rồi khi mà thấy tiền đó, nó giúp cho mình, nó tạo mình một cái điều kiện thuận lợi để mình làm việc. Mình mua bán làm việc này, việc nào, việc kia. Mình mới tìm ở đây để mình lôi vào cho mình. Và khi lôi vào cho mình thì sao? Mình nghĩ là trăm phương ngàn cách để mình tạo thêm, lâu thêm nhiều hơn. Cái đó mới cho mình đau khổ. Sự phân biệt làm cho mình đau khổ. Cái sự phân biệt của chúng ta đó, nó cũng rất tương đối với quý vị. Rất là tương đối. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình phàm phu, mình nhìn thấy cái tính vướng của mình, chúng ta thấy rằng hôm nay quý vị thấy nóng hay thấy lạnh? Nóng hay lạnh? Bây giờ ngồi nóng hay lạnh? Thế mà ra ngồi xanh quý vị thấy nóng hay lạnh? Nóng, bảo nhầm. Tức là cái thức phân biệt của mình á, mình ra ngoài thì cái thân thể của mình, cái thức của mình tiếp xúc với cái ánh nắng thì mình phân biệt đây là nóng. Thôi nè, nổi nóng nó từ sao? Mình cho là nóng tức là một cái khổ thọ. Mà hãy khổ thọ thì mình làm sao? Mình kiếm chỗ mát thì chạy vào. Tám lần thì cái bản mình kiếm chỗ mát. Mà giá trị không có chỗ mát thì sao? Thì mình sinh phiền não. Chúng ta thấy này nóng. Có một thầy ở Việt Nam mới qua có 7 bữa. Tôi cũng thấy nóng muốn chết. Thầy ra thì chồng thêm 2-3 cáo nữa. Sao gì nó lạnh quá. Cái sự tương đối của cái tương đối của cái sự phân biệt của mình. Không, cái người mà thích cờ bạc á, cao ngồi đến 5 giờ ngồi không thấy sao chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thích, chúng ta ngồi vào chỗ đó thì sao? Mình thấy mình đau khổ. Vì cái nhận thức về cái giá trị của mọi vật, cái quyết định nó có sự khác biệt. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Một cái ví dụ khác, cái thức phân biệt. Ở đây vị nào mà chưa từng ăn ớt á, ăn cơm mà không có ớt thì sao? Không sao hết, chưa từng ăn mà. Nhưng mà ngược lại vị nào mà đã từng ăn ớt rồi đó, ăn cơm mà thiếu ớt thì sao? Thế nó không có cái lạc thọ. Tám nhỉ, chưa từng ăn ớt đó thì nó là khổ thọ. Mà đã tập quen với ớt rồi mà thiếu ớt á, thì nó trở thành cái khổ thọ. Chúng ta thấy cái tương đối của nhận thức của chúng mình. Cái nhận thức của chúng ta là căn cứ gì vào cái căn cứ của gì? Căn cứ vào cái có lợi cho mình. Hay chúng ta đương kiến, là nó trở lại cái chuyện Đức Phật thống ra giữa chặt mài la bàn đó. Có thấy được cái sự đạt nguyên là sự đạt mình mới thấy được tất cả mọi cái hình tướng, mọi cái hình thái của cái cuộc đời. Nếu không là mình thấy cái hướng theo cái chiều hướng của mình không sao. Như vậy thì cái sự kiện mà chúng ta dùng thức để mà hiểu được cái chuyện tu học á, hiểu được những cái cảm giác kiến đạo á, thì không hiểu nổi. Tôi thấy được gì? Khi mà thức phân biệt nó dựa trên cơ sở là cái ngã và ngã sở của mình, mà dùng cái đó để hiểu chuyện không nổi. Tôi lấy một cái ví dụ rất là bình thường. Quý vị, chúng ta những người biết đạo tu học cái gì? Cái chuyện đi vào chùa mà ngồi thiền hay là tụng kinh niệm Phật á, nó là an lành hay nó là khổ sở? Là an lành hay là khổ? An lành. Cho mình ngược lại cái nguyên từ ngoài cái trời đó, tổ giả khi mà đại đọa thân thể như vậy, thì dùng cái thức phân biệt thì không định được cái giá trị và không hiểu được cái sự an lành của cái chuyện tu học của mình. Vậy thì ngài Di Lặc ở đây là tượng trưng cho cái sự phân biệt. Còn tại sao mà hỏi ông bây giờ đây? Có nhiều vị Bồ Tát trong hội chúng, nhưng mà hỏi do người văn thù. Văn thù là tượng trưng cho gì? Văn thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ của người văn thù á, là tượng trưng cho trí tuệ do tu mà được, chứ không phải do học mà được. Người thấy không? Cái ý của người lập kinh là hỏi thì hỏi ai? Nhiều vị đại Bồ Tát tại sao hỏi người văn thù? Như vậy thì dùng cái thức phân biệt của chúng mình, chúng ta học kinh, học điển, học giỏi gì nữa đi, thì mình vẫn không hiểu được cái sự an lành, cái sự mà thanh thoát, cái sự mà giải thoát của cái việc tu hành đạo Phật. Bây giờ mình cứ tự tin không nói đó. Tại sao mà ví dụ qua Mỹ như vậy, có nhiều người hỏi tôi tại sao mà quý thầy là tu chứ tôi khổ vậy, cuộc sống ở ngoài cái cực sướng, tại sao chúng tôi khổ? Bây giờ mình nói gì nói, họ đã định kiến, họ nói rằng ăn như vậy là sướng nè, ở như vậy là sướng nè, mặc như vậy là sướng nè, bây giờ mình nói gì nói, họ không chấp nhận, họ không hiểu được. Chứ thì hỏi người ta hỏi ai? Ta hỏi người có tu à? Thì mới nói được chuyện đó. Như vậy thì mình thấy, hỏi như vậy hỏi người văn thù, bởi vì ngài văn thù là cái vị tăng bảo trí, cái trí tuệ do tu mà. Bởi cái chuyện tu, cái kinh nghiệm nội tâm, kinh nghiệm thực chứng, mình không thể hỏi những người phạm phu mà hiểu được. Cho nên hỏi người văn thù. Và chính đúng như vậy, hỏi người văn thù thì người văn thù nói là cái chuyện đó phải mới xảy ra đây, mà xảy ra đã từng lâu rồi. Như vậy cái chuyện tu đó, cái kinh nghiệm thực chứng, sự giải thoát, cái sự an lành, cái việc tu học không phải là chuyện mới. Không phải là chuyện mới. Tức là những vị Phật ngày xưa, những vị Bồ Tát ngày xưa, những cái hành giả ngày xưa, các ngài đã thực sự an lành đó rồi. Bây giờ đó, nếu quý vị tu, quý vị làm thì sao? Sự an lành đó nó cũng tới quý vị, nhưng là gì để xảy ra từ xưa rồi Phật. Quý vị thấy hiểu được câu này hết, cái lý do tu mà thành tựu được. Ở đây ai có tu học rồi mới thấy được cái chuyện này. Có những chuyện thế tục mà mình dùng cái ngôn ngữ mình diễn tả không được. Vũ Hoàng Chương á, trước đó có nói một câu này, tôi có thơ rất là hay, là ngôn ngữ trần gian tứ khách, tiếng không đầy hai tiếng mẹ ơi. Thương mẹ, cái tình cảm của người con khi gặp người mẹ xa nhà, gặp mẹ được trải cái ôm mà mẹ, mẹ ơi, nhưng cái ngôn ngữ không diễn tả được cái nồng nàn, cái chất liệu của cái khi một người con đi xa mà gặp này, không diễn tả được. Quý vị cũng vậy, quý vị chúng ta học giỏi gì giỏi ha, nhưng mà có những cái trạng thái tâm lý, những trạng thái tâm hồn mình không diễn tả được. Mà nếu diễn tả được chăng là phải là cái người có mỗi kinh nghiệm giống như mình thì mình mới có thể nói một phần họ hiểu được kinh nghiệm đó thôi. Chứ còn người chưa được cái kinh nghiệm nên mình không tài nào mà nói được cho họ hiểu được kinh nghiệm của mình. Thì đó là tại sao ngài Văn Thù mới nói cho mình gặp nhau. Cái chuyện sống tôi thấy chuyện thế tục rõ ràng vậy. Chúng ta đừng nói chuyện mà tâm chính như cuộc sống và tâm linh của mình. Nhưng mà mình thấy hồi xưa có một cái vị tôi theo trình độ tóc, thì khi mà cái ông đó ông tên là Tô Mô, ông tu theo trình độ, chuyên tu theo trình độ, thì ông tu có một bữa nọ ở trên chùa đó, thì chùa rất là trang nghiêm, chùa rất là lớn. Ông lên tu thì ông lên trên chính điện á, đứng trước cái Phật Di Đà, ông nằm ngủ phòng trước mặt cái Phật Di Đà, ông nằm ngủ nhả chân cái Phật Di Đà ngủ. Thì cái vị trụ trì á, mới lên mới quở. Cái ông á, ông sao mà không kính trọng Phật, ngủ sao không vô phòng mình ngủ, rồi lên nhà với xin Đức Phật ngủ. Thì biết gì cái ông đó trả lời sao không? Người trả lời sao? Nếu mà chúng ta ngủ vậy thì mình lỗi gì? Ông đó ông cười nói với thầy là con ghẻ, tôi là con ruột, ở xa rời nhà cha tôi không bao giờ phiền não với tôi lắm. Cái kinh nghiệm là thảnh thơi an lành cho mình ngủ dưới chân của người cha của mình. Thì chúng ta thấy cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm đó nó mình dùng cái lý trí phạm tình để mình nói được cái người mẹ người cha chúng con cái gì thì muốn ẩm muốn bồng muốn thật là con làm gì làm mà rốt có làm gì đâu tội, muốn gần gũi với người cha và sống được cái tình thương của người cha làm của mình. Cho nên cái việc tu học đó rất là khó nói, rất là khó giải thích. Ai có tu được, ai có những kinh nghiệm đó rồi mới biết được. Chuyện giảng dị, ở đây quý vị đã có từng, ở đây chắc quý vị có từng giao thiệp với Mỹ, tôi chịu thua. có cái chuyện mà tôi đã làm rồi mà tôi không có cái tài nào mà tôi nói được. Tôi có mấy chú Phật tử người Mỹ thấy tôi ăn sầu riêng ngửi cái mùi mà chú cũng dám đụng tới. Cái mùi sầu riêng giống cái mùi hơi đó à, nhưng mà thấy ăn á thì mấy chú quý mình chứ gì tới mình ngon. Tôi nói ngon mà hỏi ngon làm sao mà ngon, mà hãy đừng cho chú nghe cái mùi chú cũng dám rớt tới. Để chú nói ngon mình chỉ cái đầu họ cách thế này thế nọ thôi, chứ không cách nào chú biết được cái vị sầu riêng như thế nào. Và cái trí là tôi vào bụng tôi nói ăn thử coi biết. Thì sao? Thì tôi cứ ăn nếm được lời thì không cần giải thích gì hết, biết ngay cái vị sầu riêng thôi. Thì chúng ta tu cái này là chứ. Thường thường các nhà luật sư, các nhà học giả giải thích. Mà giải thích chừng nào nó lộn xộn chừng nóng luôn. Tôi vẫn nói tu đi. Thì quý vị thấy ngoại đạo họ công kích gì nữa. Nên tu đi hết mọi khổ rồi trở vào nước bàn. Nước bàn là trạng thái hư vô, tịch tỉnh cái này, cái nào cái kia cái gì. Nên ta tu riết để cho lòng mình thành chết à. Thật sự phải như vậy. Ai nó ra ngồi đã bị nhớ rồi mới thấy được, mới cảm được cái sống, mới cảm được cái không khí của đại dương. Còn mình chưa thì nói gì nói thì mình giỏi lắm, mình tưởng tượng sơ sơ nữa thì mình không biết nói lại gì cả. Cho nên cái việc tu học đạo Phật là do tu học mà có, chứ không phải do suy luận mà có. Rồi khi mà quý vị thấy rõ ràng là như vậy, khi mà ngài Văn Thù và nói cái Đức Phật thì Đức Phật có cái tên lạ lắm. Là khi mà mình liên hệ những cái vọng thức của mình, mình sống trong do sự tu học, do cái sự chứng đạo mà có, thì khi đó thì tâm hồn mình nó làm sao? Thành Phật. Mà thành Phật tên là Phật gì? Phật là Nhật, Nguyệt, Đăng, Minh. Nhật Nguyệt, Nhật là gì quý vị? Là mặt trời. Nguyệt là gì? Là mặt trăng. Đăng là gì? Là đẹp. Vậy thì hãy mình bỏ vọng thức đi, hả? Mình phân cứu vào trí tuệ mình tu cái gì? Vậy thì mình cứu được thành Phật. Mà thành Phật tên là gì? Nhật Đăng Minh. Nghĩa là khi mình bỏ vọng tình, bỏ những vọng tưởng phàm phu á, thì chết mình thành Phật. Mà thành Phật đó là khi mình cái ánh sáng của cái gì? Mặt trời, mặt trăng, mặt trời đẹp. Bây giờ đó mình là cái gì? Mình sống trong cái cảnh gì? Chúng ta sống trong ánh sáng hay là chúng ta sống trong bóng tối? Thưa, mình đang sống trong bóng tối. Một cái sự đau khổ của mình là chúng ta có đèn, chúng ta có điện, chúng ta có đủ mọi thứ, nhưng mà thực sự là chúng ta, tâm hồn của chúng ta là chúng ta sống trong cái sự vô minh, trong sự tối tâm. Mà sự tối tâm đó là gì? Là tham lam, là sân hận, là si mê, là kiêu mạn. Những cái ánh sáng, những cái bóng đen nó dè dặt cái kia mà mình không có thấy gì hết. Mà chính vì vậy cho nên mình mới tạo nghiệp, mình mới làm đau khổ cho nhau. Chúng sanh á, quý vị thấy không ai muốn làm khổ người khác hết đây. Tôi tin cái điều đó. Biết rằng mình không muốn làm khổ cho kẻ khác, nhưng tại sao mình làm khổ cho người khác? Tại sao vậy quý vị? Ở đây quý vị có cố tình làm khổ người khác không? Có người nào muốn cố tình làm khổ? Không có. Không có. Nhưng mà có khi nào mình làm khổ người khác không? Có. Không cố tình làm khổ nhưng mà làm khổ. Vậy thì tại sao như vậy? Tại vì mình không có nhìn bằng cái trí tuệ của mình. Mình nhìn bằng cái tình cảm nhất thời của mình. Tôi biết khi những trường hợp có một người chồng mà tội nghiệp lắm. Thì khi tới nói chuyện với chúng tôi thì hứa cố gắng thật. Thì khi về thấy tội nghiệp, bà vợ sang đây thì cũng khổ sở, cũng nghèo mà. Thì đâu có muốn la, đâu có muốn mắng, có một cái quạo cũng đánh người vợ. Con của mày, biết là vợ của mình thương, biết là con là máu mủ mình cũng thương. Khi mình ngồi nói chuyện với chúng tôi thì thấy rất là rõ, thấy được cái sự khổ cực của người vợ,
lo lắng cho mình.
Cái được sự khổ cực của người vợ
lo cho đứa con khi mình ở tù, bị giam, bị án.
Thấy như vậy,
để rồi nước mắt khóc ra để mà thương cái tình cảm của người vợ. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi trở về đó,
thì những sự dần vật của cuộc sống nó đẩy nó là lúc nào đó thì sao?
Thì cái thấy đó nó là chìm vào trong sự quên lãng. Và trước mắt là gì? Là sự căng thẳng cuộc sống lại tạo ra cái hành động bạo hành. Chúng ta thấy nhiều khi mình bị cái tập quán của vô minh nó sai sử, thành ra cái người tu học đã tỉnh rồi, tỉnh không nhất thiết phải là tới chùa mới tỉnh, mà trong cuộc sống hàng ngày của mình người ta tỉnh rồi. Những cái đứa con chết đẻ ra thì làm sao không thương, bên gia sẽ tịch nuôi nó, tất cả mọi thứ đều nuôi. Nhưng mà cái gì quạo thì sao? Cái duyên nó khởi ra đó thì cũng quạo, cũng bạc tai. Rồi có khi thấy con khóc đó, thì mẹ cũng mẹ cha cũng hối hận cũng khóc lại với con. Chúng ta thấy này, cái chuyện mình tư mình sống trong cái bóng đêm, cái bóng tối của cái sự vô minh và cuộc đời của mình nó nhiều khi có những khi mà nó sai sử, mình làm cái gì đó rồi mình không có hàng gắn được, lỡ cái thực sự là lỡ. Thật chúng ta chuyện tu học mình cẩn thận. Vậy thì khi mình sống bằng trí tuệ thì lúc nào mình cũng có được bậc lợi không lớn như là mặt trời mặt trăng, nhưng mà chúng ta cũng có được cái ánh sáng của một ngọn đèn. Và ánh sáng của ngọn đèn có bị dịch một khinh thường nữa. Ở đây không biết quý vị có được ngọn đèn đó chưa? Chứ chúng tôi thì không có thầm nguyện như vậy. Thế gian mình tối đen có thì tối lắm, mình không đợi cho ngọn đèn. Giả sử mình có một cái duyên á, cái duyên quẹt á, thì cứ đốt cái duyên của mình á, nó sáng. Để một người một cái duyên như vậy thì mình lúc nào có thế gian mình sáng sủa lại. Thì đó là cái tên của Đức Phật. Cái chuyện tu học là khi cái tâm địa mình nó sạch trơn rồi đó, thì khi đó mình thành Phật. Mà thành Phật cái chuyện đầu tiên là cái trí huệ của mình thấy rõ. Mình bây giờ mình thấy thì thấy trong bóng tối, mang cái tiếng mình thì mang cái tiếng râm. Nhưng mà khi mình tu hành, bắt đầu mình thấy được cái sự thật rồi đó, thì khi đó mình sẽ có cái ánh sáng để mình nhìn thấy cuộc đời này nó là như vậy. Cuộc đời này đau khổ quý vị. Chúng ta sống trong đam mê gì, sống trong vô minh. Cuộc đời này đâu có lâu dài gì đâu. Tỉnh táo mà xét lại với cái cuộc đời lâu dài hay là tạm bỡ. Tạm bỡ quý vị. Nhưng mà mình vẫn nhiễm nó là lâu dài. Buông ra đó thì mình tính chuyện ngày đó. Thấy chùa nghe nhắc nhở, có người bạn của mình qua đời, rồi có những chuyện xảy ra thì mình sực à không, không có lâu dài. Thì thấy cái cảnh đó, duyên đó, mình cho nó không lâu dài. Mãi rồi buông ra rồi thì sao? Mình tính cái chuyện ngàn năm trăm năm không à. Cái đó là cái chiều hướng mà tối tâm như mình đã tưởng cái mức độ này. Xin quý vị có việc nào mình nghĩ lại. Vào chùa đó quý vị, ngày xưa đó các tổ dạy mình đốt đèn á. Ở đây quý vị hay thích, tôi thấy tội nghiệp á, vì Phật tử những lần đốt đèn mua đèn cúng Phật là được phước, được trí tuệ. Có phải không ạ? Thông minh. Và cái nếu người nào đốt đèn cúng Phật thì được sáng sủa, được thông minh. Cứ đúng vậy. Từ đây thì sao á, trong chùa chúng tôi học có cái bài kệ, phải đốt đèn là phải tụng bài kệ đó để nhắc mình. Ở nhà thì mình làm việc rất là tập quán. Bớt từ nhà trời tối, nướng cái nước lên cho sáng. Thế nè, mình chưa thấy cái quý của cái sự sáng đó. Ban đêm bữa nào mà cúp điện á, mà thức dậy nửa đêm uống một ly nước đi ra đụng đầu, dắp té nó mới thấy được cái quý của cái sự sáng sủa. Bây giờ quý vị thầy đến cái chùa, đốt được một ngọn đèn, hay bật một cái diêm, ở việc nhà cũng vậy. Xin người chắc tâm nguyện. Cái chùa đó là nhược điểm đăng thời, đương nguyện chúng sanh phát trí tuệ đăng, mãn đường quang minh. Tức là khi mà con đốt đèn như vậy, bật cái ánh sáng như vậy đó, là cầu cho tất cả mọi người trong đó có con, tại vì có được cái đốt được ánh sáng trí tuệ và ánh sáng trí tuệ đó làm cho cả nhà đều sáng sủa. Có nhiều khi mình sống như vậy, mình sống trong tối tăm. Người vợ có sự tối tăm với người vợ, người chồng có sự tối tăm với người chồng, hai cái tối tăm nhưng mà cộng lại thì nó trở thành cái gì quý vị? Nó trở thành cái địa ngục mấy đứa con. Người chồng cũng có tối tăm với người vợ, hai cái tối tăm nhưng mà cộng lại thì sao? Thì nó trở thành cái địa ngục trần gian cho mấy đứa con. Xin quý vị đặt đốt cái đề của mình đây. Thì đó là cái người đi lạc. Rồi sao mà cái chuyện mà khi mà Đức Phật và quỳ đánh linh mà cuối cùng đi tu á, thì tám đứa con rồi đi tu sao? Người nhá, tám vị vương tử á, đi tu. Tám vị vương tử đó, quý vị nào có kinh Pháp Hoa đọc thấy đường ai cũng có cái tên là chữ Ý. Bắt đầu có chữ Ý, thì tụng kinh rồi coi thử thì có chữ Ý. Vậy thì tám vị vương tử đó là ai? Bây giờ quý vị phát tâm tu, nếu là thôi tôi về để đi chùa thấy là thanh tịnh thì tôi muốn tu tu. À, tức là mình làm chủ, mình lấy vô cha mình muốn tu. Mà ai mình tu nữa, tôi muốn tu không thôi. Mà con mình không có chịu tu mình tu được không? Tôi nói lại nha, bây giờ quý vị đi chùa nghe thôi, giờ mình thấy cuộc đời vô thường cho mình tu. Quý vị nói rồi có đủ chưa? Chứ bây giờ nhớ là khi mà cái vị vương tử đi tu thì là tám vị vương tử phải theo cha mà tu. Vậy thì bây giờ mình á, ví dụ mình là vua cha, tôi là vua cha, tôi nói tôi đi tu, vậy thì tám người con tôi nói theo tôi sát nhất rồi. Quý vị có con mà đi chùa bỏ con ở nhà được cái gì, nhưng mà tám đứa con quý vị là không bao giờ rời khỏi gì trong kinh đó, là tám đứa con gì. Quý vị đi nha, về ở nhà đi, con mình sanh ra thì bỏ ở nhà nó thôi mẹ đi chùa, được không? Được. Người con mắt quý vị đó, bỏ ở nhà được không? Tôi hỏi thật, bỏ ở nhà được không? Không. Lỗ tai quý vị có bỏ ở nhà được không? Không. Lỗ mũi quý vị bỏ ở nhà được không? Không. Vậy thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta tu á, thì mình phải dạy tám người con của mình tu theo mới được. Mà chỉ khi nào tám người con mình tu á, thì mình mới chọn dạng của đường tu của mình. Tám người con đó là ai? Tôi kể cho nghe. Đứa con thứ nhất á, là mắt. Đứa con thứ hai á, là mũi. Mắt nè, mũi nè, tai nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, mặt na và là da. Trong quan niệm của đạo Phật đó, chúng ta có tám thức, mà tám thức có bao giờ cũng dính liền với mình cho tới khi mình chết vẫn dính liền. Vậy thì cái chuyện mình tu, quý vị nói chúng ta mình nghĩ là biết mình dùng cái trí mình tu à, nhưng mà tu như vậy nó không có minh thân gì cả. Tại sao mà mình thấy nhiều người tu á, quý vị nghĩ chứ, có người dẫn miệng họ nói tu tu, phải là cái miệng nó nói tu, nhưng mà nói tu thì tôi bảo đụng chuyện nó thì sanh ra phiền não. Tại sao vậy? Là bởi vì họ tu mà con họ không chịu tu. Tôi nói lại nha, con ở đây không phải là con mình sanh ra mình để đã thở, mà đây là nó đi liền với mình tám cái cơ sở để cho chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Mắt thấy đẹp thì chạy theo, vậy có gọi là tu không? Tôi chưa quý vị, chứ chưa. Nghĩa là mình tu cái ý mình tu, nhưng mà con mắt mình chưa chịu tu. Mãi chưa chịu tu, mắt chưa chịu tu thì sao? Chúng ta kỳ lắm. Để tôi nói gì nghe chuyện mình buồn cười, chuyện tu học của mình. Nói ra để mình cười thì thấy vui. Thường thường đó, mình tu cái ý mình chưa tu. Tôi thấy Phật tử, quan sát Phật tử là cái ý mình thích tu. Phải không? Nhưng mà năm đứa con mình nó không chịu cho nó tu. Sao vậy? Tại sao vậy? Cái ý thì nó nghĩ là à, cuộc đời mình nhẹ, cái ý thức mình dễ, mình học cái hồn, mình thấm mình tự nhiên mình thấy cuộc đời nó khổ quá, mình tu. Nhưng mà không tu vô á, thì ăn nó thì sao? Quên vô rồi. Mà vô nó khổ không được. Thế rồi, nổ ô tô không được thì sao nó từ từ, nó thông qua cái ý. Ý, ý thì bắt đầu một chút, nó là nó thôi đi tu. lại vô chùa ở vài bữa ăn cực quá rồi sao? Nó tu về đâu có tu được, sợ hư thân tu không được, thôi bệnh hoạn tu không được, thôi ăn tu không. Tức là mình chỉ thua cái đứa con và cái mình của mình rồi. Mà chỉ thua như vậy thì sao? Lạ lắm, tôi thấy lạ lắm. Hãy thua một cái này, thua cái ai này á, đừng có mong bày cho khác. Hãy thua cái này, thua thêm cho nữa thôi. Không biết quý vị, ông người đời nói là thua cái này bày cho khác. Khó lắm. Quý vị hiểu là chút này. Nói rồi bây giờ, nói là buồn thôi, nó nghe bản nhạc. Nghe bản nhạc đầu nó không nghe bản thôi. Mà nghe bản nhạc rồi thì sao? Nhưng bản thân của tôi, bản thân nói là chuyện chúng ta chỉ thua cái lâu dài chứ trước. Nhưng những chuyện tu học đó chứ ngồi thiền đến đấy, ngồi chừng 10 phút đầu thì nó không sao hết. Rồi ngồi chừng 15 phút đó thì sao? Bắt đầu nó tê, cái chân mình nói chị ơi, chị đau rồi chị. Cái đó cảm xúc mình đau. Mình nói thôi, còn cái chân mình nó cũng khổ, thôi nghỉ. Mà nghỉ như vậy thì sao quý vị? Mình chỉ thua lắm, chỉ thua cái tâm thôi. Cái chuyện tu học là vậy đó. Cho nên ở đây á, muốn tu nó quý vị thì phải chuyển quá. Thật sự tu không có xa rời gì đó. Quý vị thì nghĩ rằng mình niệm Phật á, hay là trì chú, hay là tụng kinh thương, đó là những phương tiện. Mà cái chuyện quan trọng á, trong cái phẩm tượng Phật đã nói là phải tu á, thì phải chuyển đổi tám người con. Vậy thì mình thấy có nhổ, nhĩ, tử, lực, thân. Đó là năm con đồng. Đức Di Đà hiện ra năm con đồng. Từ nhà mà có lỗ tai mình nó không còn làm phiền mình nữa. Thì sao? Khi đó, con mình chịu tu á. Bây giờ tập cái việc này nó khó lắm. Nghe người ta chửi mình thì sao? Tôi mới tập, mình tập từ từ. Bây giờ mình tên là Kèo, Nguyễn Nguyễn Kèo. Sinh ra thì chưa có tên, rồi cha mẹ đặt tên Nguyễn Nguyễn Kèo. Kêu Nguyễn sẽ trở thành Kèo. Hồi nào giờ thấy người ta chưa đi ngoài đường, người ta chửi Nguyễn Nguyễn Cột, không có nhất thiết người ta nữa. À, nhưng mà ai kêu Nguyễn Nguyễn Kèo ra chửi thì sao? Chửi Kèo nào đó không phải Kèo mình. Nhưng mà dẫn dưới lại đây nghe, hãy cho phải chửi mình hay không? Nó buồn khổ rồi, thì mình cũng thua cái lỗ tai rồi. Nó không có nhận như thế. Cái lưỡi cũng vậy. Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, cái thứ đó thân nhận, nó tạo ra một cái khổ não đó. Mà muốn tôi quá trình bắt đầu chỗ đó mà tôi không có được. Mà hãy tôi như vậy thì sao? Ngồi vào đời Nguyễn, thì ngài có một cái vị thiền sư viết ra cái cuốn mà Pháp Hoa Đại Phương. Thì ngài chỗ này đó, ngài có làm đặc kệ thì dạy mình tu chỗ này. Thì cái bài kệ nói về cái chuyện tu học trong kinh Pháp Hoa, tôi đọc quý vị nghe. Trần sa số lượng pháp tu đa, tức là cái pháp tu á, nó nhiều như là cái tác dụng nhiều lắm. Cần xa số lượng pháp tri đa, bất quá căn cần thức giả ma. Tuy là nhiều người chết, mình chỉ căn cứ vào căn cần và thức để mà tu thôi. Căn là gì? Là cái cơ sở vật chất của mình. Lỗ tai gọi là căn. Cần là gì? Cần là tiếng nghe, cái tiếng ở ngoài. Thức là gì? Là tuy lỗ tai mình nó có, nghe người ta nói ra một tiếng. Phân biệt tiếng này là tiếng khen tôi, tiếng này là tiếng chê tôi, tiếng này là tiếng móc tôi, tiếng này là tiếng chửi tôi, đại khái này. Đó là thích. Vậy thì người nói nè, các pháp nhiều lắm, nhưng mà người biết tu thì chỉ có căn cần và thích thôi. Người thấy nhiều pháp tu lắm, nhưng mà chỉ căn cần và thích thôi. Hư ảnh diễn viên đô cởi diệt, chân ly chánh kiến trạm viên đa. Cái hình ảnh ở bên ngoài á, hư ảnh, gọi là hư ảnh, tức là ảnh không có thật. Nguyễn duyên, do cái duyên, nguyễn duyên giả nó tạo ra thật. Nó không có thật. Nó sanh rồi nó diệt.
Tôi lấy một ví dụ thì dễ hiểu. Bây giờ đó, cái con mắt của mình, mắt của mình đó là cái thấy cái hoa đẹp. Cái hoa là cái gì? Là sắc. Thấy không? Căng cạnh cộng với cái sắc bên ngoài thì sao? Phải là thích. Đẹp. Đẹp. Mà hãy đẹp thì sao? Mình mang vào. Đẩy nó xấu thì sao? Mình đẩy ra. Thấy không? Nếu mình quên đi á, cái căng, cái sắc và cái thức đều do duyên nào vậy? Đều do cái điều kiện tạo ra thôi. Vậy thì khi mà căng của mình nó do nhân duyên tạo ra. Giả sử như á, cái con mắt của tôi nó bị giờ nào nó hư hết, nó hư hai mắt thì mình không thấy, thì nó không có chuyện xảy ra thì không được. Không nè, mà giả sử như là hai mắt đại tôi không có thì sao? Nó không có. Vậy thì này, có đất, có nước, có lửa, có gió, cộng lại, có sinh vật bình thường, cái mắt nó có. Nó đã do cái duyên nó đã hợp rồi. Tình nó đã không có rồi. Cái hoa cũng vậy. Giả sử như cái mùa đông mà trời lạnh lẽo qua mọc nổi, rồi nó chỗ có hoa thì sắc nó là không có. Vì tất cả mọi thứ đều do cái nhân duyên mà tạo ra. Mình á, mình lại không thấy nhân duyên tạo ra, mình tưởng nó thiệt. Mà thấy một cái thiệt thì sao? Thấy một cái thiệt thì sao quý vị? Tất cả đều thiệt. Hãy chúng ta thấy một cái thiệt đó thì tất cả mọi cái đều thiệt. Mà hãy chúng ta thấy mọi cái đều là giả thì sao? Tất cả đều là giả. Uống lên kèo. Nếu mà thấy trên kèo là thiệt á, đụng với trên kèo là không được. Phải không? Mà ngược lại đụng với trên cột thì sao? Không sao hết. Vậy thì nếu mà cái chuyện giả đó, mình thấy nó là giả đó, thì tất cả mọi thứ đều là giả. Ở đây quý vị nào có từng mang lượng giả chưa? Đừng ngại bất cỡ. Ở đây có ai mang lưỡi căn giả? Chúng ta có tên không? Có ngại gì đâu. Tôi đưa ra quý vị tưởng ông này mang lưỡi căn giả. Có. Thực sự ra cái nước giả thì nước số bài, cái có đẹp cái gì nước số bài. Có cái đồng ý nước số bài ra. Cái thân tôi nó giả. Mặc dầu không có mang là vàng bạc những cái nửa giả thì chúng ta ở đây mà hỏi mà lỡ mà giả đó. Ở đây tôi hỏi thiệt, ví dụ mang một sòn 72 mà mắc một sòn thì sao? Đi bộ đi xung quanh mà nửa tình chặn xe lại kiếm cho được cái nửa sòn đó, nó được. Còn ra đồ giả mang như chuyện giả hết rồi mắc rồi sao quý vị? Thôi 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 đâu mà kiếm cái giả, mình tu như vậy đó. Ta chửi mình cứ thôi, chuyện nó thôi, chỉ hơi đau rồi đó, không sao hết. Mà nếu mình nói, chửi tu đúng là tên tu đó, thì sao? Mình muốn ngồi đó, bàn tính là phải thế nào trả lời lại cho nó nặng nề hơn đó, rồi tìm cách thảm hẳn với cả cái đứa. Thì mình phải giả, thì chúng mình mới khổ. Chân tư tính kiến cạn duyên đau. Nếu mà thấy tất cả mọi thứ đều hư ảnh, đều là quyến duyên á, thì mình mới chân tin tính kiến hiện ra. Chân tin là gì? Cái hiểu biết chân chánh. Tính kiến là gì? Là cái thấy đúng. Nếu mà căn cứ mà mình thấy rõ ràng căn trần thức đều giả, thì chân tin tính kiến mới hiện ra. Cá tinh tác giác tầm sư đạo, đạo thượng truyền nguyên nhập Phật giác. Thấy như vậy đó quý vị, thì mình trên con đường tìm cái đạo sư của mình, tầm sư đạo, trên con đường để tìm được cái ông thầy đại đạo của mình. Và đạo thượng truyền nguyên nhập Phật giác, thì trên con đường đó là mình tiếp tục mình đi. Thì sao? Thì nhập Phật giác, đi vô cái nhà của Phật. Vậy thì vô nhà của Phật có dễ không? Khó hay dễ? Quý vị á, thì cái người biết tu á, không ứng thiết phải làm những hành động gì giản dị, nó không khó khăn gì hết. Nhưng mà chỉ cần phải mắt thấy cái cảnh sắc quý thích thì sao? Tập nó thôi, đừng. Ha, nó không có thiệt. Thì thấy nó đẹp thôi, thì có ráng rồi ôm vô. Thấy cái kiến mà nó được không có thuận tay mình thì sao? Thôi kệ nó. mình có thèm nghĩ cho nó. Thấy cái miếng ăn nó hợp với mình chút, mình thích thì ăn nó, thì vô mình cũng rốt cuộc cũng trở thành thân mình bỏ thôi. Thì tôi đừng bị lệ thuộc của chúng ta nữa, mà tập trung như vậy thì sao? Thì sẽ gặp Phật gia. Nhược dục tóc đăng trên bảo sở, một tường tấn lộ mà ca bà. Nếu mà mình muốn mau đi lên cái bảo sở, cái chỗ tới cuối cùng á, thì xin quý vị đừng có lần khánh, đừng có lần khánh, đừng có dùng dài mà chạy theo những cái vật đó trước mắt của mình. Mình á, thì mình hay có chữ lần khánh á. Lần khánh là sao? Là muốn giúp thì không chịu giúp, muốn thì muốn, mà giúp thì không chịu giúp. Ở đây quý vị không biết sao, chứ tôi thấy là muốn thì mình mới được. Cho nên vào chùa thấy Phật không tu, về nhà thấy của thì tu không có đạt. Thấy Phật thì thấy ngon lành, thấy thanh tịnh quá, về muốn tu lắm. Người về nhà thấy bị dành được lên tới nhà một đống rồi, một hộp bỏ ra thấy hết đi tu rồi. Thì chúng ta thấy mình tu mà mình không chịu giúp, mà ai không giúp thì khó tu. Thầy Nhất Hạnh Lục Sư Đà Tha là như vậy. Các pháp tuy nhiều không đến trước, trung quy cũng chỉ thức chân trần. Nguyễn viên hư ảnh dù không thật, chân tư chánh kiến vẫn bao dung. Gặp thầy chỉ dạy đường mơ ngộ, thấy Phật tìm ra lẽ sắc không. Nếu muốn lên mau bờ bến giác, con đường trước mắt sẽ lần thanh. Chuyện tu học của mình, các pháp tuy là rộng rãi, tuy là thiên hình bạn cạn, thương nè, ghét nè, hận nè, thù nè, luyến nè, tả nhiều các pháp, có nhiều cái tình trạng tâm lý khác nhau chứ gì. Có khi trong thương nói là thương mà trong thương là có hận, nói là quý nhưng mà trong quý là có cái thích. Nói là muốn gần nhau mà trong cái sự muốn gần nhau đã có cái sự tâm lý cũng chưa đẹp. Quý vị xét là mình phải xét các pháp tuy thiên hình bản trạng, nhưng mà thiên hình bản trạng đó nó không ngoài mấy thứ này là sắc, trong và trần. Thương do nào mà thương? Sắc căng trần là thương. Nguyết sắc căng trần là nguyết. Quý đến tất cả mọi thứ, chúng ta đều có nhận thức những cái pháp đó đều không qua đó ta đã thật. Vậy thì mấy chỗ đó nó tạo ra khổ của mình cũng từ mấy chỗ đó mà thôi. Nói vậy thôi. Bây giờ những gì hỏi cột, hỏi cột bây giờ mấy cái nút rõ ràng sáu cái nút đó mà mình không có chuyện, mình kề những cái nút khác mình bỏ làm sao cột được, làm sao tháo được, phải không? Chuyện tôi học là những cái chứ bây giờ tới nhà người ta trở cho mình. Cái bạch Phật, cái con tham quá, cái Phật, cái con mê bài quá, thì làm sao đừng cho con đánh bài. Thưa quý vị, Đức Phật thương, Đức Phật nhìn mình, Đức Phật cười đó. Mình tham bài, Đức Phật mở sao cho được, mình đã mở đó. Đức Phật thương là chỉ mình con đường mà đi, chỉ chung là đường mình bỏ. Vậy thì, thức căng trần, mình đã biết mình cái định ham mình, cái này nói thật, quý vị, có những trường hợp gì phải nói thật, có những cái định. Tôi nói ví dụ như cái người ở đây đánh bài đó, có cái bệnh đánh bài, mê bài. Không có gặp cái sòng bài thì thôi, mà gặp cái sòng bài thì sao? Thì nói thiệt trời thập cũng dễ như sòng. Vậy thì cái người đi tu á, tránh cái buồn, tránh cái sòng bài. Thấy không? Con mắt mình nó là chân này. Bấm tầm mê bài là gì? Là thức nè. Vậy thì cái sắc là cái sòng bài. Vậy thì chuyện mình tu là tránh cái sòng bài. Sắc căng căng đó. Cái người uống rượu á, bỏ rượu năm bảy năm bảy năm như cái gì, mà vô ngồi bạn bè mà thấy muốn phải tôi uống rượu thì sao? Cũng muốn uống lại uống như một ly thì sao? Ok. Vậy thì chuyện căn bản là gì? Sắc căng căng. Vậy thì giờ mình cách là một được. Con mắt mình vẫn thấy như thường, nhưng mà mình nhảy vào chỗ rượu, mà nhảy chỗ rượu thì sao? Thì mình uống rượu. Không có gì vậy. Tất cả mọi chuyện tôi cũng được. Bỏ thuốc cả 10 năm rồi mà hãy vô gặp cộng 5, cộng 3 ngộ, không có thì sao? Thì Phúc có hướng, Phúc chút là lại. Tôi là vậy đó chút. Vậy thì mình bây giờ mình nói thiệt cái quý vị nhé. Không ai chẩn định cho mình ở sân, mình chẩn định mình thôi. Thấy nè, mình ham ăn quá thì sao? Có cô tôi, có cô tôi cứu tự nhiên, cô tôi cứu nó tôi kìm được. Có mập. Mà cổ có cái lời thề, hả? Cô ăn rồi cũng là thề, không ăn nữa. Nhưng mà cổ thề riết lại, cổ phát cổ thề, tôi cười ra. Đã có cái bệnh mà ăn nhiều. Nhưng mà ăn nó vô thì lại đau khổ. Nhưng mà thấy cái ăn nó thì là chuyển được. Tôi nói cái cách giản dị nhất á. Giản dị nhất là cô cắn cho mình vô mấy chuyện đồ ngọt. Phải không? Bây giờ ngồi trong sở muốn ăn thì cứ ngồi nó tưởng tượng ăn thôi, nó không có chất chất gì hết. Sợ mình ăn đồ ngọt, muốn mình ăn cho nó ốm. Mà cứ thể để cái chỗ nào ấy nhưng mà cái chuyện bán đồ ngọt thì nhảy vô thôi. Vậy thì làm sao mà cắn được cái gì? Chúng ta nói vậy. Cho nên cái chuyện tu học á, thức, căn, trần, chỗ đó mà thôi. Ở đội tướng Đức Phật của nó, xin cho nó. Khi mà nhập vào cái vô lượng nghĩa thứ rồi đó thì sáu cơn rung động là sao? Ta đã có rung động sáu cách rồi nhá. Là chuyện người tu khi mà vào cái chuyện tu học rồi đó là sáu cơn một chuyện. Tôi nếu mà không một chuyện không được, tu không được. Mà tu một lúc nào đó mình không khéo đó, thì mình có được cái chuyện. Nó thầm thầm như thế đó, như cái đời của mình thấy nó. Mình nói rằng mình tu thì chắc mình niệm Phật nhiều lắm, mình tụng kinh nhiều lắm. Thưa quý lắm quý vị, nhưng mà mình đã có tụng kinh Phật tụng kinh suốt ngày, à, rồi mình cứ để nó thôi, giờ thì không có chịu tu, bây giờ nhắc thấy thì cứ chạy theo cái sắc thôi, à, rồi đi, tôi thấy rất là rõ chứ, ngay Phật tử, tôi phải nói với cô đó có đây, có lần tôi đi chợ với Phật tử, hai vợ chồng. Đây thì tôi biết đây nó nói với cô đừng mất lòng. Tôi nói chuyện tôi thấy sao tôi nói vậy. Quần áo thì khá mà tôi biết đồ đạc thứ gì. Nhưng mà đi qua cái chuyện là có cái cửa sổ. Thì vừa bước ra rồi thì tôi với ông vợ chồng đi trước thì bà níu lại. Hỏi sao con chút đi anh. Rồi ông chồng hỏi tôi rồi tôi muốn coi tôi chút coi. Đúng được rồi. Mình đi thì tự cả người hai thấy cháu đẹp thì sao cháu mang nó không để trong cái tủ á, thì đứng lại coi thì ta bắt đầu thấy dính rồi đó, coi thôi coi rồi chưa có đã, bởi vì mắt tôi mất thôi chưa có mãi, từ muốn cầm cái cháu coi nó mềm giữa cứng như này, à đi vô cầm cái cháu lên, cầm cái cháu lên rồi thì sao, thì chưa có thỏa mãn, thử cháu lên là thử cái áo đó, như thế này, từ cái chỗ thấy, tới cái chỗ xúc cầm, cầm cái chỗ thử, mà thử cái áo rồi bỏ đó thì cũng chưa có, cũng uống nữa về nhà cho thử, nhất định muốn mua. Đó là hai vợ chồng thằng nhằn, bao nhiêu đó, muốn mua thì ông chồng nó cứ mua ngoài thì đi cái chỗ trước, bây giờ nó không có, thiếu không có mua, chứ hai vợ như đó là thằng tiền não rồi. Chúng ta thấy, thành ra mình, cuộc sống mình, nếu mình tu, xin với vị tình của đợi tới chùa mới tu, ở nhà, tập tu ở nhà. Đi chờ đi búa làm tất cả mọi thứ thì tập tu lại chỗ đó. Tu thì sao? Bây giờ tôi bị thấy mình không có giữ cái căn cái thức. Thức căn cần là nói chuyện mình tu. Nhưng mà khi mà thức căn cần là chuyện tu thì sao? Thì xuống lắm. Có một vị bổ vua. Khi mà còn làm vua đó thì thức canh trần là không bao giờ thỏa mãn đấy, là không có thỏa mãn. Hãy mình ta mình nghe gì phải nghe tiếng đẹp thì muốn nghe tiếng đẹp mà nghe hoài nghe không có đã, không thỏa mãn. Cái gì chứ có bao giờ thỏa mãn không chứ được. Ha, anh nói người nói thầy là thầy con có tâm con cháu. Lâu lâu như ở chợ thấy cua cái thèm ăn nướng thôi đã cái không ăn nữa, cái rồi mai mốt lại thèm nữa cứ vậy thôi. ông vua có mụn vua, ông thánh là con binh ngựa quen nè. Ước ngồi đó, ông có nghĩ thôi tu. Cái tu rồi có cái việc nhìn lại cái cảnh ngày xưa của mình. Ông có làm bài thơ là tôi đọc để tôi kết thúc cái chuyện này. Cảnh tịch an tư tự tại tâm. Cảnh tịch an tư tự tại tâm. Lưu không suy đệ nhập tùng âm. Thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển. Lưỡng tự thanh nhàn thấy vạn tâm. Cảnh tịch an tư tự tại tâm. Khi mà cái cảnh trong kinh thì nó ở đây nó là cảnh, trong kinh thì là sắc ở bên ngoài, ha, sắc là cái hình tướng bên ngoài. Nếu mà cái sắc ở bên ngoài nó tịnh á, thì cái tâm mình dễ sanh ra thương tại. Quý vị ngồi chùa thì sao? Cái cảnh đó là cảnh chùa thì mình tự nhiên mình có khuynh hướng mình tu. Bây giờ đi ra chợ thì sao? Có khuynh hướng mua. Có khi nghe nhộn nhà không thích mua gì đó ha, nó buồn buồn thôi đi ra chợ đi chơi thôi, và ra nó rồi thấy người thấy kia cũng mua thì mình thấy cảnh sắp tăng dần là vậy đó, tạo cái thuận duyên cho mình tu. Lương công xuống bệ nhập tùng âm, tức là cảnh thanh tịnh á thì có gió mát, mà gió mát thì sao mình dễ lọt vào trong cái âm hưởng tùng âm, tức là cái tùng cái gió thôi khoảng mà thì sàng thụ hạ nhất trung nguyễn, lưỡng tự thanh nhà thì thắng vạn tâm. Sống ở trong cung vua đó thì đây là bàn, đây là bạc, đây là giường, đây là nệm, đủ hết đấy. Bây giờ thì sao dòm qua dòm lại thấy mình có cái giường, cái giường á dòm qua dòm lại thấy trên cái giường có được cuốn kinh, không còn cái cảnh mình như là chưa nữa. Đây là cúng vàng, đây là điện ngọc, đây là thảm, đây là tranh, đó là dòm qua dòm lại thấy có cái giường cuốn kinh hết. Nhưng mà trong cái giường cuốn kinh đó thấy gì? Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn tâm. Thấy được cái sự hai chữ thanh nhàn, mà thấy hai chữ thanh nhàn nó rồi nó thấy hơn cả ngàn lượng vàng trước đây mình có. Thì dịch cái bài thơ như vậy: sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát thiêu hiu lọt bóng không, dưới gốc dù thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng nhân đọc. Thanh nhàn ở đây đó không phải là kiểu mình ngồi nằm dài để mình uống trà để thuốc của thanh nhàn cũng vậy. Thanh nhàn ở đây là cảnh nó không còn làm cho mình động tâm nữa, mới gọi là chuyện xứng đáng là thanh nhàn. Người thấy đó, thanh nhàn phải là nằm đi vòng vòng á, cắt tay sau lưng rồi thanh nhàn phải. Có khi cắt hai cây nhân đi, cái kiểu mình đi ra ngoài công viên, mình đi có vẻ thanh nhàn, cái đó là có vẻ. Đi có vẻ thanh nhàn, nhưng mà trong lòng nó tơ, nó rối rùi, nó rối rùi cái đống cây vậy đó. Thanh nhàn ở đây nghĩa là mình làm sao mình sống trong cảnh. Mắt mình tiếc với sắc, sắc không làm ngự mình, thì gọi là thanh nhàn. Tai mình tiếp cái thanh trời, nhưng mà cái thanh nó không có làm mình ngu lại, thì gọi là thanh nhàn của đạo Phật là như vậy đó. Cái đó nó thực sự là thanh nhàn. Mà nói thật với quý vị, tôi thấy ở Mỹ này, quý vị ngẫm nghĩ tôi coi, quý vị muốn mua nhà thì có người chuyên môn về giáo, phải không? Quý vị muốn kiếm tiền, muốn mượn tiền thì vô ngân hàng mà mượn. Quý vị muốn mua xe thì ra xa đi lên mà mua, phải không? Quý vị muốn mua mì gói thì vô tiệm mà mua. Muốn cái gì cũng được hết trơn. Nhưng mà qua bán cho quý vị cái món quà thăm nhà của quý vị, qua đó ở chỗ có tiền nó mua cái gì cũng được hết, chỉ có mua hai chữ thanh nhàn là không được. Vậy thì mình mua lắng bán, mình ráng mình làm thôi cho mình xài.
tôi nghĩ là cái chuyện tu học nó mang cho mình hai cái chữ đó. Hết giờ nghỉ. Tuần sau mình sẽ qua cái phẩm phương tiện. Nếu mà cái vị biết tu á, mình sơ sơ cái phẩm tựa thôi, mình có cách thì tu rồi đó chứ. Thì từ sau chúng ta sẽ qua phẩm phương tiện. Bây giờ chắc là mời quý vị chúng ta đứng về niệm Phật để mà hồi hướng.